Tăng Ni truyền dạy cho chúng ta. Thì hôm nay không ngoài mục đích đó, nhưng có một điều mà hôm nay Thầy muốn đem đến đạo tràng, một cái phương cách hay một cái phương thức để giúp quý vị làm giàu. Xin thưa rằng Đức Phật dạy chúng ta cái của cải vật chất ở trên cuộc đời này á, nó vốn là của năm nhà. Quý Phật tử biết của năm nhà không? Một là lửa đốt, hai là nước cuốn trôi, ba là xung công, bốn là giặc cướp, năm là con phá sản. Như vậy thì quý vị nào muốn làm giàu? Ủa sao lại im lặng hết rồi? Hồi nãy ai cũng muốn làm giàu mà. Bây giờ thầy hỏi lại là quý vị nào muốn làm giàu? Hả? Nhưng hôm nay thầy lại giúp đỡ quý Phật tử nào muốn làm giàu? À, hôm nay thầy có một đề tài nhằm mục đích là giúp để quý vị làm giàu. Những người học Phật của chúng ta nếu không biết cách tu học, cũng như nói một cách rõ ràng hơn là nếu không biết cách làm giàu thì chúng ta không giàu được. Mà không ít lần thầy đã nói ở nơi đạo tràng này và những nơi khác. Thầy nói rằng nếu học Phật mà không giàu thì coi như học Phật sai rồi. Thầy đã từng đưa lên 5 cái điều kiện khi chúng ta học Phật phải đạt cho bằng được: sức khỏe, tâm an, tuổi thọ, giàu có và giải thoát. Đó là 5 cái điều kiện tương quyết mà thầy đưa lên cho chúng ta khi chúng ta học Phật. Thì hôm nay thầy lại có một cái đề tài nữa để giúp cho quý vị làm giàu. Nhưng ở đây thầy xin cần nhấn mạnh là vật chất của thế gian. Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta khi còn là thái tử, Ngài bỏ hết rồi. Ngài bỏ lại tất cả những thứ mà Ngài cho đó là uyển của thế gian. Và Ngài dạy ở trong giáo lý là cái của thế gian đó đều bị chi phối bởi 5 nhà mà nãy thầy nói đó: lửa đốt cháy, nước cuốn trôi, con phá sản, xung công và giặc cướp. 5 cái đó nó không tồn tại đối với chúng ta khi chúng ta đi vào đời sống vật chất, đời sống vật chất của cải thế gian. Như vậy thì có mâu thuẫn không khi ở đây thầy chỉ cho quý vị phương cách làm giàu? Và thầy cũng xin thưa rằng ba đời chư Phật và tất cả các bậc thánh đều đi theo phương pháp này mà các ngài làm giàu, và cuối cùng là các ngài có được sự giải thoát an lạc ngay trên cuộc đời này. Như vậy cái tài sản này là tài sản quý đối với người tu. Nếu những người nào tu Phật thì phải cần tích lũy những cái loại tài sản này. Thầy xin nhấn mạnh nhé, cần tích lũy những loại tài sản này. Hay nói một cách khác hơn là người con Phật của chúng ta nếu không giàu có được những cái thứ tài sản này, mà trái lại chúng ta nghèo cùng đối với những loại tài sản này, thì người đó khó lòng an lạc trên cuộc đời này. Đừng nói chi là giải thoát. Ngay trên cuộc đời này, còn sống trên cuộc đời này chúng ta không có được an lạc, chứ đừng nói chi một ý niệm giải thoát ở trong giáo lý nhà Phật. Như vậy thì tài sản đầu tiên, lớn nhất mà người học Phật nói chung, giàu giới xuất gia hay giàu giới tại gia, đều phải có cái loại tài sản này. Đó chính là tính. Tính là niềm tin. Đây là một loại tài sản lớn nhất của đời người, tất cả mọi người nói chung và người học Phật nói riêng. Nếu những người học Phật nào mà không có một cái loại tài sản này, hay nói một cách khác hơn là loại tài sản này nó ít ỏi quá, thì coi như chúng ta thất bại rồi. Như vậy thì cái loại tài sản đầu tiên á, mà chúng ta cần đạt cho bằng được á, và tích lũy cho thật là nhiều, đó là niềm tin. Nhưng mà tin cái gì? Ở trong giáo lý dạy chúng ta là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, hay nói chính xác hơn là tin vào Tam Bảo. Nếu người nào không có cái niềm tin này thì không thể đi sâu vào trong đời sống tâm linh được. Nhưng bây giờ chúng ta tin, tại sao chúng ta phải tin Phật? Và tại sao chúng ta phải tin giáo Pháp? Và tại sao chúng ta lại phải tin vào chư Tăng? Xin thưa rằng ba cái này thì quý Phật tử sơ cơ cũng biết rồi. Đây là ba cái mà người học Phật gọi là ba ngôi báo. Ấy vậy mà chúng ta là những người đệ tử Phật, đôi khi chúng ta đánh mất niềm tin, đôi khi chúng ta đánh mất cái tài sản này, đôi khi chúng ta không tích lũy được cái tài sản này cho thật là nhiều. Thứ nhất là thầy nói về tin Phật. Tin Phật không phải chúng ta cầu sinh, không phải chúng ta gian sinh mà được, mà chúng ta phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa thực hành và hiểu. Cho nên hôm trước thầy mới nói một câu là càng hiểu Ngài con càng kính trọng Ngài. Nhưng càng kính trọng Ngài thì con phải thật sự hiểu Ngài. Hiểu Đức Phật để làm gì? Hiểu Đức Phật để đi theo Ngài. Cho nên càng hiểu Đức Phật á, thì mình càng thấy cái giáo lý của Ngài dạy thậm thâm dư diệu. Nhờ chúng ta ứng dụng nó trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên càng ứng dụng giáo lý, lời dạy của Ngài trong đời sống nhiều, thì lúc bấy giờ chúng ta mới thấy chúng ta hiểu được Ngài. Chúng ta hiểu được Ngài. Cho nên cái đầu tiên chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta cần phải tin một cái niềm tin sâu sắc đối với Phật, đối với giáo Pháp của Ngài. Và cái kế tiếp là chúng ta tin Tăng. Tăng không phải là chúng ta tin một vị thầy này hay tin một vị thầy kia. Đôi khi cái người Phật tử chúng ta đến với quý thầy bằng một cái lòng vị kỷ. Bằng một lòng vị kỷ có nghĩa là tôi mến ông thầy đó, tôi tến ông thầy đó. Tôi không cần biết ông thầy đó là cái gì, tôi thích ông thầy đó theo cá nghiệp riêng của tôi, thì bằng mọi giá tôi bảo vệ ông thầy đó. Cái này không phải chúng ta tôn thờ Tăng, mà không phải chúng ta Cái này không phải chúng ta đi theo tăng. Mà chúng ta nên nhớ tăng bảo được định nghĩa là gì? Là một hòa hợp chúng, là một chúng hòa hợp thanh tịnh. Nếu không đủ tính chất này thì không thể gọi là tăng. Còn cái việc mà chúng ta ủng hộ một vị thầy, chúng ta đi theo một vị thầy nào đó, đó là cái cảm nhận cá tính riêng của chúng ta, chứ không thể nói là chúng ta tin vào chư tăng được. Khi chúng ta tin vào chư tăng thì thầy nhắc rất nhiều lần đừng rơi vào cái tội. Một cái tội mà đôi khi quý Phật tử thấy nó nhẹ nhàng nhưng mình lại phạm phải, mà nó là một trong những cái tội nặng nhất mà Đức Phật gọi là ngũ nghịch tội. Đó là gì? Phá hòa hợp tăng. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm cho thân Phật chảy máu. Có nghĩa là chúng ta bằng cái vị kỷ riêng của bản thân mình, chúng ta đến một vị thầy nào đó, rồi chúng ta lại đi chia rẽ ở trong đó. Tức là chúng ta không thích vị thầy kia, đó là cảm nhận riêng của mình. Còn cái sở thích, yêu, ghét, thương bằng cái tính cách ngã riêng của mình thì đây chúng ta tạo nghiệp, chứ không phải là chúng ta tin tăng. Còn khi chúng ta tin chư tăng á, là bất cứ một vị tăng nào ở đâu chúng ta cũng đều tôn thờ người đó là thầy của mình. Ở trong nhà Phật mình nói một câu rất hay là y pháp bất y nhân. Chúng ta lật kinh Pháp Hoa ra, chúng ta tụng đi. Khi chúng ta tụng trong kinh Pháp Hoa đó, chúng ta mới thấy rằng tại sao Đức Phật dạy cái ý này. Khi mà Đức Như Lai cầu, lúc mà còn tu Bồ Tát Đạo đó, muốn học kinh Đại Thừa đó, thì lúc bấy giờ Ngài là vua, Ngài ngồi ở trên ngai cao á, Ngài là vua. Nhưng mà lúc bấy giờ á, Ngài giao cái ngôi vị lại cho con mình, rồi tuyên bố trong đất nước lúc bấy giờ mà ai mà có chánh pháp Đại Thừa đó thì Ngài sẵn sàng phục vụ. Lúc bấy giờ tiên nhân Trường Thọ là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa nói với vua rằng: tôi có kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Quan, nếu bệ hạ không trái ý tôi, bệ hạ phục vụ cho tôi, lo lắng cơm nước giặt vũ tất cả mọi thứ hầu hạ cho tôi, thì tôi nói cho bệ hạ nghe kinh. Cho nên cái ý này cho thầy một bài học rất sâu sắc ở trong cuộc đời. Một vị vua ngồi ở trên ngai vàng, ở trên điện ngọc, tất cả mọi người tung hô giảng tế, cúi đầu quỳ mọp, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung à, vua bắt chết là phải chết. Nhưng mà lúc bấy giờ vì cầu được chánh pháp xuống làm gì? Làm tôi mọi. Đây là bài học lớn nhất trong đời thầy. Trong khi chúng ta lại nuôi lớn cái ngã của chúng ta. Mình không có phải là vua, mình không bằng vua, nhưng mình lại nuôi cái tôi của mình quá lớn đi. Cho nên mình không có cần cái gì đó, không có học cái gì hết. Trong khi ngược lại, chúng ta thấy ngược lại, Đức Phật thực hành Bồ Tát Đạo, ngồi trên ngai cao, nhưng mà dẹp cái tự ngã của mình để xuống phục vụ cho một cái người bần tiện ở dưới, để có được chánh pháp. Cho nên cái bài học này sâu sắc trong đời của thầy là nếu chúng ta không đi theo cái quỹ đạo này, chúng ta không nhìn được cái hình ảnh này, thì chúng ta không có được cái công đức lớn ở trên cuộc đời này. Mình nuôi cái ngã mình càng lớn thì cái cống cao ngã mạng mình càng lớn, thì lúc bây giờ cái phước mình càng giảm. Nó tỷ lệ nghịch mà. Chúng ta thấy nó tỷ lệ nghịch. Cho nên cái đầu tiên á, thầy nói cái niềm tin sâu sắc là chúng ta tin vào Tam Bảo. Nhưng mà chúng ta tin vào Tam Bảo không á, cũng chưa đủ. Chưa đủ. Đức Phật bảo là chúng ta nên tin vào chính bản thân chúng ta. Tin bản thân mình, Đức Phật đã dạy rồi, chúng ta có Phật. Tất cả mọi người ngồi đây đều có Phật hết. Thế nên mình tin rằng mình sẽ làm được việc đó như lời Đức Phật dạy. Ngài nói, Ngài thành Phật thì chúng sinh là Phật sẽ thành. Thì bây giờ á, mình làm sao cố gắng để mình phát triển được cái ông Phật mà Đức Phật chỉ cho chúng ta. Phát triển được Phật tánh nè, nuôi cái Phật tánh này lớn lên. Chứ dứt phát không nuôi ma nhé. Người đệ tử Phật không nuôi ác ma trong đầu mình, có nghĩa là không nuôi phiền não trong đầu mình. Mà người đệ tử Phật á, cần phải nuôi Phật lớn mà. Nó nuôi Phật lớn lên, ăn với Phật, sống với Phật, nói với Phật, làm với Phật, suy nghĩ với Phật. Còn ngược lại, quý vị nào nuôi cái tư duy phiền não trong đầu mình thì đó là sống với ác ma. Nó quý vị ăn với ác ma, hành xử với ác ma, suy tư với ác ma, ngủ nghỉ với ác ma, thì lúc bây giờ đem đến khổ đau. Hôm trước trong cái thời giảng lâu thầy nói có hai cái để chúng ta theo. Một cái là chúng ta theo Phật, hay là chúng ta theo ác ma. Tùy quý vị lựa chọn, tùy quý Phật tử lựa chọn và mọi người lựa chọn. Đi với Phật á, thì mặc áo cà sa. Mà áo cà sa của Phật á, là áo giải thoát. Nhưng mà đi với ma đó thì mặc áo giấy. Muốn chọn cái nào? Thì lúc bây giờ á, chúng ta tin mình có cái ý niệm giải thoát ở trên bước đường tu, có cái dũng mãnh tu tập ở trên bước đường tu, cho nên mình dấn thân trên con đường học Phật và dấn thân tu học ở trong cuộc sống thường ngày của mình. Cho nên chúng ta tin vào Tam Bảo, tin vào khả năng của chính bản thân chúng ta, nhưng một niềm tin sâu sắc nữa ở trên bước đường tu chúng ta cần phải có khi chúng ta muốn tích lũy tài sản này, đó là tin vào nhân quả. Tin vào nhân quả. Nếu quý Phật tử nào trên bước đường tu mà sợ nhân quả, tin nhân quả thì người đó tu được. Vì sao vậy? Vì chúng ta nghe trong kinh nói không, Bồ Tát thì sợ gì? Sợ nhân. Mà chúng sinh thì sợ quả. Quý Phật tử tư duy giùm thầy câu này thôi, một câu này thôi thì chúng ta thấy nó đủ rồi, đủ trên bước đường tu rồi. Bồ Tát á, sợ nhân, cho nên á, cái nhân của họ tạo á, ngay cái lúc họ tạo gì đó thì ở trong kinh là dạy chúng ta là gì, phàm làm việc gì phải gì à, phải suy nghĩ cái hậu quả của nó. Như vậy thì trong cái lúc chúng ta sống, chúng ta tu hành á, chúng ta tạo cái nhân gì đó, chúng ta muốn nói lời nào, chúng ta muốn làm việc gì, chúng ta muốn suy tư việc gì, chúng ta nên tư duy cái hậu quả, cái kết quả của nó. Cái kết quả này có thể đưa chúng ta đến an lạc hay đưa chúng ta đến khổ đau. Cái kết quả này có làm lợi cho chúng ta, làm lợi cho mọi người hay không. Cái này quý Phật tử chú ý ha. Đức Phật đã dạy chúng ta rồi mà. Cho nên thầy nói vị nào mà tin vào nhân quả, vị nào biết sợ nhân quả thì vị đó tu được. Tức là sợ nhân quả đó, mình nói một lời thì mình kiểm soát được cái nghiệp miệng. Mình suy nghĩ một ý nghĩ, mình kiểm soát được cái ý của mình. Mình hành động, mình làm một việc, mình kiểm soát được nghiệp thân của mình. Ba nghiệp này kiểm soát cho chặt chẽ. Ba nghiệp này đừng để cho nó tạo ra cái bất thiện ở trong đời sống hiện tại, thì chúng ta có được của quý, chúng ta có được của báo, chúng ta có được tài sản lớn bởi xuất phát từ niềm tin chúng ta. Cho nên vị nào tin Tam Bảo, tin vào chính bản thân chúng ta, tin vào nhân quả, tin một cách sâu sắc vào nhân quả. Cho nên thầy thường nói, lúc nhỏ thầy hỏi Hòa Thượng Sùng Hưng rằng, Bạch Sư Phụ, bây giờ trên bước đường tu á, thầy chỉ cho con đường tu ngắn nhất, con đường tu tắt nhất, con đường tu nào mà đem lợi lợi lạc nhất. Hòa Thượng nói với thầy hai chữ, nhân quả. Hòa Thượng nói với thầy đó là nhân quả. Thầy nói nhân quả thì bình thường thôi. Nhưng mà Hòa Thượng nói với thầy á, là con nhìn đi, tất cả mọi diễn biến ở trong cuộc đời này không ngoài nhân quả. Bây giờ nghiệp là nhân mà báo là quả. Con nhìn kỹ hai cái chỗ này nè, nghiệp là nhân mà báo là quả. Cho nên nãy thầy nói là nghiệp á, là nhân tạo, cho nên cái người đệ tử Phật á, tạo cái việc đó, suy tư việc đó, hành động việc đó. Khi mình nói một cái lời đó, mình suy nghĩ nó mang lại lợi ích cho mình hay không, hay là làm tổn hại mình và tổn hại người khác. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là tác nhân mới nhân rồi, mà đưa đến quả báo. Báo chính là quả, mà đến khi đã báo rồi đó, quả báo có rồi đó thì xong rồi. Quả báo hoàng tự thọ mà. Cho nên cái người đệ tử Phật á, Đức Phật dạy đó, một vị mà hiểu đạo đó, một vị mà tư duy nó trong sáng, sáng suốt á, thì lúc tạo nhân á, người ta rất là sợ. Nhưng mà còn chúng sinh phàm phu á, thì tạo nhân không sợ, nhưng mà kết quả lại là sợ. Mà đã có kết quả rồi thì phải gánh chịu thôi chứ. Lúc đó thì ông bà mình lại nói một câu, chưa đi mưa thì chưa biết lạnh. Mà đã đi ra mưa rồi, lạnh rồi thì chắc chắn cơ thể mà chịu không nổi thì bị bệnh thôi. Cho nên ngay cái ý này thầy mới nói, cái ý đầu tiên á, tài sản lớn nhất của đời người đầu tiên đó là niềm tin. Giới người học Phật chúng ta có ba cái loại tin này. Cho nên niềm tin này đi vào đời sống ở bên ngoài đó. Một người đó họ đi phỏng vấn, họ xin việc làm, nếu họ có niềm tin bản thân họ thì họ đậu, họ làm được tất cả mọi việc. Một đứa trẻ học sinh đi thi, nếu nó tin vào khả năng của nó, nó cố gắng học giỏi thì nó đạt được kết quả tốt. Cho nên cái niềm tin ở bên ngoài chúng ta thấy nó lớn lắm, nó đem lại công đức lớn, dầu cho người tu hay không tu. Nếu người nào có niềm tin, dầu có niềm tin ở ngoài đời thì đem lại lợi ích của ngoài đời, nhưng niềm tin ở trong chánh pháp thì đem lại lợi ích lớn ở trong chánh pháp. Cho nên niềm tin này người tu chúng ta cũng có kết quả tốt, mà người đời cũng có kết quả và tốt. Nhưng có một cái điều ngược, có một cái điều ngược ở đây cần phải lưu ý. Niềm tin này phải đúng với gì? Đúng với chánh pháp, cũng là tin. Nhưng mà nếu chúng ta tin mà ở trước nó, ở sau nó có chữ, một cái chữ nữa là mê lầm, thì người ta gọi là mê gì? Mê tín. Mê tín, chữ tín cũng là niềm tin đó. Nhưng mà niềm tin bằng gì? Bằng mê lầm. Một khi niềm tin đã mê lầm rồi đó thì không đưa đến kết quả tốt. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là cái tài sản lớn nhất của con người nói chung và người học Phật của chúng ta nói riêng, đó là niềm tin. Nhưng mà tin không chưa đủ, tin không chưa đủ. Rất nhiều lần ở trong đạo tràng này thầy nhắc rồi, cái giáo lý Đức Phật là một giáo lý tri hành hợp nhất, biết và làm. Hai cái này phải song đôi với nhau. Nếu biết mà không làm thì cũng bằng thừa thôi, cũng bằng thừa thôi. Cho nên ở trong 10 danh hiệu xưng của Đức Phật á, có một danh hiệu gọi là minh hạnh túc. Minh hạnh túc có nghĩa là cái sự hiểu biết và cái công hạnh á, tức là cái giá trị á, hay nói một cách chính xác hơn nữa là phước báo và trí tuệ của Đức Phật một cách đầy đủ. Túc là đầy đủ, vẹn toàn. Như vậy thì ở đây chúng ta cũng vậy, cái tài sản lớn thứ hai chúng ta càng đạt được đó là tinh tấn. Nếu chúng ta có niềm tin rồi mà niềm tin đó không được phát triển thì coi như chúng ta không thành tựu, không thành tựu. Quý Phật tử nhớ giùm cho thầy cái này, nói cái này ra thì nó dễ, ai cũng hiểu hết. Nhưng mà tinh tấn như thế nào đây? Chúng ta cần phải hiểu là tinh tấn này, tinh tấn như thế nào. Có những người mới bước chân vào học Phật á thì thôi học quá trời quá đất, tu quá trời quá đất luôn. Nhưng mà rồi một thời gian sau rồi cái là coi như xong. Coi như xong. Thầy thấy ở đây nó có cái lạ chỗ này. Mở ra lớp giáo lý đầu tiên thì quý Phật tử đi đông lắm, đi rất là đông. Nhưng mà rồi càng học Phật càng lâu, tức là lớp giáo lý càng triển khai lâu thì không có ai hết. Cái này là một cái điều mà hết sức phải nói rằng khó ở trong nhà Phật của chúng ta. Cho nên cái tài sản tấn này nè, tức là tinh tấn này nè, Đức Phật nói với chúng ta cái giáo pháp của Ngài Phạm Thâm Di Diệu lắm. Cái giáo pháp Phạm Thâm Di Diệu lắm. Sợ có lúc rồi chúng ta không nghe được chánh pháp. Cho nên thầy cảm nhận sâu sắc ở trong nhà Phật có câu gì? Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Ấy vậy mà hòa thượng trụ trì ở đây đầu tiên mở lớp giáo lý ra đông thật là đông. Thầy thấy rất là đông. Nhưng mà rồi bây giờ còn vài người. Như vậy thì những người này học Phật đủ rồi hả? Như vậy thì quý Phật tử này học Phật trong thời gian vài ba tháng đủ rồi ha. Như đó đủ xài rồi ha. Bỏ túi đủ xài rồi. Không đâu. Ngay cả những người xuất gia, ngay cả chư tôn đức lớn còn chưa dám nói một câu là mình đủ trong giáo pháp. Vì sao vậy? Vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp, trăm ngàn kiếp con không thể nào gặp được, và cũng chưa chắc gì con liễu ngộ được. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ mà, trăm ngàn kiếp chưa chắc gì con gặp được. Cái kiếp này may mắn được làm thân người, cái kiếp này con may mắn con gặp được chánh pháp. Chúng ta nghe không? Không biết quý Phật tử tụng cái bài kệ này tụng mà có suy tư không? Chứ mỗi khi mà tụng tới bài kệ này thầy muốn rớt nước mắt. Thật sự là muốn rớt nước mắt. Bá thiên vạn kiếp, trăm ngàn kiếp, hôm nay con mới gặp được, chứ không phải dễ gì gặp được đâu. Quý vị về đọc lại cái bài kệ này đi. Vô thượng thậm thâm, giáo lý Đức Phật quá thậm thâm di diệu, mà trăm ngàn ức kiếp con mới có thể gặp được, chứ không phải dễ gì gặp được đâu. Cho nên từ cái ý nghĩ sâu sắc này á, khi mà tụng kinh Pháp Hoa đó, thầy mới hiểu được là tại sao có những người sanh cùng thời với Đức Như Lai, sắp sửa được nghe Đức Như Lai thuyết một bài, một cái kinh đại thừa mà lớn nhất ở trong tất cả các kinh đó, mà họ đứng dậy họ đi ra, mà không phải số lượng nhỏ, 5.000 người, 5.000 người đứng dậy bỏ đi ra. Trong khi ở đầu kinh Pháp Hoa bảo rằng dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Dầu cho người đó tạo tội cỡ nào đi nữa, nhưng chỉ cần liễu ngộ kinh Pháp Hoa, chỉ cần hiểu được kinh Pháp Hoa ý nghĩa trong đó, một bài kệ, một câu mà tu, thì bao nhiêu tội lỗi đều chấm dứt hết. Chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Ấy thế mà có những người ở trong thời của Đức Phật đó, mình sanh ra thời Đức Phật là khó rồi ha, nhưng mà họ sanh ra thời Đức Phật, họ gặp Phật đấy, nhưng mà rồi khi sắp sửa được nghe Đức Như Lai nói một bài pháp thậm thâm như diệu như vậy đó, họ bỏ vậy, họ đứng rồi đi ra ngoài. Từ đây cho thầy một cái suy tư nữa: những người này không có duyên, những người này không có phước. Cho nên hai cái này đối chiếu lại, từ trong kinh Pháp Hoa đối chiếu lại với cái bài kệ này, vô thượng thậm thâm di diệu pháp, làm cho thầy có một cái suy tư về con người ở trên cuộc đời này. Uổng thay kiếp người, uổng thay làm một kiếp người. Cho nên Đức Phật nói với chúng ta: nhân thân năng đắc, Phật pháp năng dân. Nếu chúng ta hiểu biết một cách sơ sài mà không có sự gia trì, tức là không có sự tinh tấn ở trong đời sống tu hành của chúng ta đó, thì coi như rõ ràng là chúng ta thất bại rồi, biết chơi vậy thôi. Cho nên thầy thường nói đó, đường tuy xa nhưng nếu có cố gắng đi, có sức đi thì gì? Đến. Nhưng mà đường tuy gần mà không đi thì cũng bằng thừa thôi. Biết vô thường. Vì sao vậy? Vì xung quanh chúng ta, bạn hữu chúng ta lần lượt từng người đã bỏ ra đi. Biết đấy, biết vô thường, biết mình gần đi đến cái chết, nhưng mà rồi sống với vô thường. Cho nên thầy có một cái đề tài gọi là tri niệm vô thường đó. Sống với vô thường thì không ai sống đó. Sống với vô thường, sống nay chết mai, không ai sống được với nó. Nếu chúng ta cảm nhận được vô thường, chúng ta tri niệm được vô thường, chúng ta sống được vô thường, thì coi như chúng ta trải cái thân mình ra để học. Dầu có chết cũng học Phật, dầu có một chút nữa biết rằng mình nhắm mắt chết cũng vẫn học, cũng vẫn tu. Đức Phật dạy chúng ta gì? Sáng mà liễu ngộ đạo, sáng mà được học Phật, được hiểu giáo lý Đức Phật, chiều chết cũng gì? Cũng vui, cũng vui nữa. Cho nên thầy mới nói rằng không quan trọng chúng ta sống lâu hay sống sống mau, không phải là sống ít hay sống nhiều. Cho nên khi mà thầy về trụ trì Phước Lâm á, là những người thân trong gia đình thầy lại cản, nhiều quý Phật tử lại cản, huynh đệ lại cản nữa. Là vì sao vậy? Vì họ thấy cái diễn cảnh ở tổ đình ghê quá. Toàn bộ tất cả quý hòa thượng tiền nhiệm trụ trì mấy chục người, không ai vượt qua giới hạn 55 tuổi. 55 tuổi mà tất cả đều phải dừng lại, con số nhiều nhất là 53 tuổi, còn như là 52 tuổi. 52, 52, 50, 52, 50, 52, không. Cho nên khi thầy về làm trụ trì rồi thì ai cũng lo sợ. Có nhiều người bảo trong gia đình, người thân trong gia đình nó thôi bỏ đi thầy ơi. Thầy mới nói quan trọng không có sống ít hay sống nhiều, không phải sống lâu hay sống mau. Sống mà kéo dài 100 năm mà không có được một cái gì lợi lạc cho mình và cho người đó, thì cái cách sống này cũng không có, không có ý nghĩa gì hết. Sống 1 năm cũng được, sống 1 tháng cũng được, thậm chí sống 1 ngày cũng được. Nhưng ngày đó an lạc cho tự thân chúng ta, ngày đó đem lại an lạc cho mình, cho người. Sống 2 năm cũng được, 5 năm cũng được, nhưng làm lợi cho đạo pháp, làm lợi cho tam bảo, làm lợi cho chính bản thân chúng ta. Thì khi chúng ta ra đi đó, chúng ta nhẹ nhàng, mình sống không có chấp thủ, mình sống không có vị kỷ. Cho nên lúc bấy giờ khi mình ra đi rồi đó, nhẹ nhàng. Tại vì sao vậy? Đức Phật bảo là các việc cần làm đã làm xong rồi, đặt gánh nặng xuống. Còn khi chúng ta sống mà chấp thủ, khi chúng ta sống mà nay suy tư cái này dày, mai câu hủ với cái nọ, thì coi như chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi, đừng trông mong mà đi. Phật dạy ha. Cho nên thầy mới nói hành trì là cái tương quyết của người đệ tử Phật. Chúng ta hiểu được giáo lý Đức Phật rồi, nhưng không có sự tinh tấn, không có sự hành trì, thì coi như đây không phải là một loại tài sản quý của đời người. mà tài sản quý thứ hai của người học Phật đó là sự gia trì, sự hành trì giáo lý Đức Phật trong đời sống của mỗi người tu học Phật. Càng hành trì thì quý Phật tử càng có được công đức lớn, càng có được tài sản lớn, càng có được phước báo lớn. Đó là một cái loại tài sản mà không ai có thể lấy cắp được quý vị. Đức Phật dạy chúng ta rồi, khi chúng ta kết thúc mạng sống nơi cuộc đời này, tất cả đều phải bỏ lại hết, nhưng chỉ duy nhất mang theo được đó là gì? Mang theo cái gì thì quý vị Phật tử biết rồi ha. Mang theo cái gì thì mình biết rồi. Đây chính là khối tài sản mà chúng ta cần phải mang theo này. Quý nào, quý vị nào tư duy mang theo cái khối tài sản lớn này thì cần phải có. Hồi nãy thầy nói là niềm tin, thứ hai là sự tinh tấn. Sự tinh tấn có nghĩa là sự tu hành ở trong cuộc sống đời thường của chúng ta, hay lớn lên ở trong giáo pháp. Lớn lên ở trong giáo pháp. Cho nên chính vì thế mà chúng ta có được công đức lớn. Càng tu thì càng có được công đức. Càng hành trì giáo lý Đức Phật, càng hiểu giáo lý đó, chúng ta càng nỗ lực tu. Cho nên tâm mình sáng, phước mình dày, chúng ta giàu quá rồi chứ. Còn càng tu á, mà tâm càng tối, phước càng giảm, phước càng mỏng, thì coi như mình bị đọa nữa. Một ngày nào đó hết phước, phước càng mỏng dần, hết phước thì bị đọa. Là bởi vì mình không gia trì được, mình không thực hành được, mình không tu tập được trong giáo lý Đức Phật. Cho nên cái tài sản lớn thứ hai của người tu á là sự tinh tấn hành trì. Nhưng mà sự tinh tấn hành trì này á, ở trên bước đường tu chúng ta thấy, muốn có được một cái loại tài sản lớn nữa đó, thì người này phải làm gì? Hổ thẹn. Hổ thẹn với ai? Hổ thẹn đây chính bản thân chúng ta. Hồi nãy thầy nói đó, khi chúng ta tu hành á, chúng ta kiểm soát ba cái nghiệp của chúng ta: nghiệp thân, nghiệp miệng và nghiệp ý của chúng ta. Thế bây giờ chúng ta tạo ra một cái lỗi lầm rồi đó, cái người này biết ăn năn với chính bản thân mình. Mình quay lại, mình không nhìn cái lỗi của người khác, mà mình nhìn cái lỗi của mình. Cho nên thầy nói rất nhiều lần và nhắc quý Phật tử rất nhiều lần ở trên bước đường tu, đừng bao giờ nhìn cái lỗi của người khác. Dứt khoát không nhìn. Trong cái đĩa giảng đề tài á, mà thầy có giảng rồi đó, nhận diện kẻ thù á, thầy mới nói đó, chúng ta phải hiểu kẻ thù của chúng ta là ai. Kẻ thù của chúng ta không phải là người ngoài. Kẻ thù của chúng ta không phải là những người đem đau khổ đến chúng ta. Nếu ta không gây tạo nghiệp với họ thì đừng mong gì họ tới họ đòi ta. Như vậy thì kẻ thù lớn nhất của ta là gì? Là cái nghiệp của chính bản thân ta, chứ không phải là họ. Ta không tạo với họ thì làm sao họ đòi ta? Ta không có nhân duyên với họ thì họ đến họ đòi ta được à? Không được. Mà khi ta đã kết với họ rồi, ta đã tạo cái nhân với họ rồi, đưa đến cái quả báo thì họ tới họ tìm ta thôi. Trước sau giờ họ cũng tới họ tìm ta thôi. Đấy. Trước sau giờ họ cũng tới họ tìm ta. Cho nên cái quan trọng thứ ba mà thầy nói cái tài sản cần phải có đó, đó là sự hổ thẹn với chính bản thân chúng ta, mà trong nhà Phật gọi là tàm. Tàm có nghĩa là hổ thẹn. Người nào hổ thẹn với bản thân của chúng ta, làm việc xấu đó tự mình hổ thẹn với mình. Ở ngoài đời á, ông bà mình nói đó, mình dối người được, mình dối trời được, nhưng mình không dối ai. Không dối mình được. Mà ở bên ngoài người ta gọi một câu rất là hay là tòa án gì? Tòa án lương tâm. Tòa án lương tâm. Đây này, cái này nè gọi là tòa án lương tâm. Tức là biết hổ thẹn với chính bản thân của chúng ta. Người nào biết hổ thẹn với chính bản thân mình, làm cái điều sai quấy đó, biết ăn năn, biết hối cải, biết chừa bỏ, thì người đó lớn ở trong giáo pháp của Đức Phật. Người đó có được một công đức cao thượng, có được một tài sản quý giá của đời người. Còn phạm lỗi á, mà cứ khư khư, cứ coi như dên dên tự đắc, mình là nhất rồi, mình là ngon rồi. Cho nên á, ở trong cái tinh thần tu học á, Đức Phật dạy trong giáo lý là gì? Cái này là gì? Tự ngã, chấp vào cái ngã của mình. Cho mình là gì? Là đúng, người khác là sai. Người khác là sai. Cho nên cái tài sản thứ ba mà thầy nói đó, làm sao tất cả mọi người tu học á, phải biết hổ thẹn với chính bản thân chúng ta. Ta đã có hổ thẹn đó, thì mình mới nhìn lại cái đường tu của mình. Hôm trước ở trong cái điểm mà nãy thầy nói đó, nhận diện kẻ thù, thầy đã nói đó, trên bước đường tu á, đừng bao giờ nhìn lỗi của người, mà phải luôn tâm niệm rằng là gì? Ta, mình á, hôm nay hơn chính mình ngày hôm qua. Tức là hôm nay mình hơn chính mình ngày hôm qua, chứ không phải hơn người khác. Tại sao hôm nay chúng ta hơn chúng ta ngày hôm qua? Là bởi vì hôm nay chúng ta hiểu được một chút nữa, chúng ta ứng dụng được lời dạy Đức Phật một chút nữa, ta thấy ta lớn lên ở trong giáo pháp một chút nữa, ta thấy ta có được một chút công đức nữa. Cho nên nói rằng hôm nay mình hơn chính mình ngày hôm qua. Trên bước đường tu chúng ta phải thấy chỗ này. Mình không nhìn cái lỗi của người. Nếu chúng ta nhìn lỗi người, hôm trước thầy nói rồi đó, ngậm máu phun người dơ miệng mình. Mình thấy người khác có lỗi, chưa biết người đó lỗi thật, lỗi giả, lỗi hư như thế nào, vì mình đâu có thấy đâu. Đôi khi mình nghe không à, mình nghe nói à cái người đó làm như vậy, làm chuyện đó mình có thấy không? Không. Mà đôi khi mình thấy cũng chưa chắc gì đúng. Cho nên Hòa Thượng Sùng Hưng ngày xưa nói với thầy, con ơi, ở trong đời sống này là thánh phàm đồng cư độ. Có những vị thánh họ hiện thân, họ sống gần gũi với chúng ta, nhưng mà mắt mày của chúng ta là phàm phu, cho nên chúng ta không hiểu, không biết gì hết. Vô tình chúng ta nói xúc phạm họ, xúc phạm họ. Đây là cái bài học mà Hòa Thượng dạy thầy ở trên đời sống tu. Có những người họ thị hiện, họ sống gần với mình. Ví dụ như Ngài Di Lặc, lúc bây giờ Ngài thị hiện ở bên Trung Quốc, mang cái túi to đùng bự đi nè, rồi đi tới đâu ai cho cái gì cũng bỏ vô túi đó. Mọi người nhìn ông giống như một người hành khất đi ăn xin vậy đó, nhưng mà không biết hay biết đó là Bồ Tát, Bồ Tát Di Lặc thị hiện. Để đến khi Ngài mất rồi đó mới biết. Rồi chúng ta đọc ở trong kinh đi, những cái mẫu chuyện như Ngài Hàng Sơn, Ngài Thập Đắc đó. Ngài Hàng Sơn, Ngài Thập Đắc, hai ngài tái sanh thị hiện ở trong một ngôi chùa, mà tăng chúng trong đó khinh khi, Phật tử thì miệt rẽ. Vì sao vậy? Hai ông giống như hai người ăn mày vậy đó, mặc đồ thì lam lũ rách rưới, ngủ thì ngủ trước hiên chùa, Phật tử không thèm nói tới. Thấy hai ông thầy khùng khùng mắt mắt mới thèm nói tới. Phật tử vô là gặp mấy vị trí thức, gặp mấy vị ấy không. Trong khi hai người vì đó là Bồ Tát, sống gần gũi không ai biết. Đợi đến khi bị phát giác ra, bị phát giác ra thì hai ngà người này cõng người kia cả vô núi mất. Cho nên từ cái ý nghĩ lời dạy sâu sắc của Hòa Thượng nói với thầy đó, ở trong cuộc sống của chúng ta thánh phàm đồng cư độ. Nếu con không kiểm soát cái nghiệp của bản thân con thì vô tình con tạo nghiệp. Mà cái này có trong huynh đệ của thầy rồi. Ngay trong huynh đệ của thầy có những người đã từng tạo cái nghiệp này rồi và từng chịu cái quả báo rồi. Cho nên sư huynh thầy mới nói với thầy là thầy được làm giảng sư, thầy đi giảng cho tăng ni, cho Phật tử, lấy cái gương của tôi ra, lấy cái gương của tôi ra. Lúc bây giờ sư phụ mình đưa tôi lên ở cầu pháp, ở với Bồ Tát Quán Đức. Tôi về tôi nói với sư phụ là tôi không đi theo ông thầy này đâu. Ông thầy gì mà đi trước phụ nữ đi làm sao. Lúc bây giờ Hòa Thượng này mới nói, con sám hối đi, nếu con không sám hối là coi chừng con đọa vô địa ngục và con mắc quả báo. Cho đợi đến khi Bồ Tát Quán Đức tự thiêu rồi, thì lúc bây giờ sư huynh thầy mới biết rằng Ngài đã phạm một cái tội mà không thể nào cứu vãn được nữa hết. Cho nên hơn 30 năm qua, 40 năm qua, không hề bước chân ra khỏi tỉnh thất, ngày nào cũng lại sám hối hết, mà vẫn phải chịu quả báo. Cho nên Ngài nói với thầy là ông đi, ông nói với tất cả mọi người, đem cái gương của tôi ra, chỉ vì vô minh, chỉ vì phàm phu mà tôi xúc phạm đến bậc thánh, sống ngay với mình, gần gũi với mình, tư duy ngay bản thân mình. Cho nên từ đây một bài học này luôn theo thầy ở trên bước đường tu. Không nhìn lỗi người, dứt khoát không nhìn lỗi người. Người có nói gì nữa mình không nhìn lỗi người. Cho nên nói chuyện với tất cả mọi người, mà ai đứng trước mặt thầy mà nói gì người thứ ba, thầy bỏ đi chỗ khác, bịt lỗ tai lại, bỏ đi chỗ khác. Thà bị điếc lỗ tai cho không nghe lời đó, dứt khoát không nghe. Nghe mất công mệt lắm. Cho nên dứt khoát không nghe những lời đó. Và kể cả bản thân của mình cũng không bao giờ tư duy lỗi của người khác. Không tư duy lỗi của người khác. Cho nên mình nhìn người khác là nhìn cái đẹp của họ, nhìn cái tốt của họ. Nhìn cái đẹp, nhìn cái tốt của họ thì trong tâm ta nhẹ lắm, không có phiền muộn, không có bực tức, không có sân giận, không có gì hết. Cho nên Đức Phật dạy là gì? Phiền não khởi gia do đa sự, thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Phiền não khởi gia do đa sự. Chúng ta suy tư câu này coi. Thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Thị phi mà sanh là do mình quá bà tám. Nó tư duy. Đây là cái tài sản thứ ba mà đời người nói chung và người học Phật nói riêng cần phải đạt được. Bây giờ chúng ta tới cái tài sản thứ tư, đó là gì? Là quý. Hồi nãy tàm là hổ thẹn với bản thân của chúng ta, nhưng mà quý là gì? Biết hổ thẹn với người. biết mắc cỡ với người, làm điều sai, điều quấy, điều sai. Hồi nãy là hổ thẹn với bản thân chúng ta rồi, nhưng mà bây giờ biết hổ thẹn với người, biết mắc cỡ với người, thì coi như chúng ta thành tựu. Phật tử nhớ cho cái này. Còn khi mà chúng ta làm cái điều đó sai, điều đó quấy, mà không biết hổ thẹn với mình, không biết hổ thẹn với người, cho nên ngay chỗ này thầy mới nói tại sao các tôn giáo khác không có, mà chỉ có Phật giáo mới có. Cho nên các vị vua đương thời, thời Đức Phật mới bảo rằng các ngài đi đến các cái tôn giáo khác thấy không có, mà trong giáo lý Đức Phật có. Ở trong giáo lý Đức Phật có, có cái gì? Cái pháp tự tứ. Cái pháp tự tứ, sau 3 tháng an cư của chư tăng rồi, tất cả các vị chư tăng đều đối trước vị hòa thượng trưởng lão bảo rằng: bạch hòa thượng, trong 3 tháng an cư vừa qua, nếu hòa thượng thấy nghe nghi con có tội, xin hòa thượng thương xót chỉ bảo giùm con, con sẽ y như pháp mà sám hối. Chúng ta thấy không? Cho nên chỉ có ở trong giáo lý của Đức Phật, chỉ có cái hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật mới có. Tức là biết hổ thẹn với chính bản thân mình và biết hổ thẹn với người ở trên bước đường tu. Cho nên mình hổ thẹn với người, hổ thẹn với mình, rồi mình hổ thẹn mắc cỡ với người, mình không dám làm. Mình không dám làm. Cho nên cái quan trọng nhất á, mà ở tập thể á, ở chúng á, là cái lớn là được cái chỗ này. Ở lớn nhất là được chỗ này. Ở trong chúng tông á, thì kiểm soát lẫn nhau. Cho nên á, mình làm việc đó, mình có ý thức được, mình thấy xấu hổ với người. Thế bây giờ chúng ta vô đạo tràng Bát Quan Trai này, chúng ta tu á, người ta đang ngồi lắng nghe pháp, hoặc là người ta đang ngồi tịnh trang nghiêm, nhưng mà rồi á, mình lại làm chuyện riêng của mình. Mình làm chuyện riêng của mình mà mình không hề tàm quý, tức là mình không hề mắc cỡ với chính mình cũng không hề mắc cỡ với mọi người xung quanh nữa, trong khi mọi người xung quanh là im lặng để thiền định, để niệm Phật, để tư duy tu, nhưng mà chúng ta lại đi làm chuyện riêng của mình, tức là làm ảnh hưởng với người khác, trong khi bản thân chúng ta không tu đã mất phước rồi, nhưng mà làm ảnh hưởng đến người khác nữa. Cho nên ta không có lợi cho mình mà cũng không lợi cho người. Vì sao vậy? Vì chúng ta không mắc cỡ với mình mà cũng không mắc cỡ với người nữa. Cho nên nói một cách chính xác hơn là chúng ta không có tàm quý. Chúng ta không có tàm quý. Cho nên ngày xưa thầy nhớ đó, Hòa Thượng Bủ Hưng ở Sa Đéc nói với thầy đó, người nào mà không có tàm quý thì coi như đồng với gỗ đá vô tri. Coi như vị này coi như không biết gì hết, không thể nào tu được. Còn vị nào mà biết hối lỗi, biết ăn năn, biết tàm quý, có nghĩa là biết xấu hổ với bản thân chúng ta, biết xấu hổ với người, xấu hổ với người. Cho nên thầy mới nói đó, vị nào mà tàm quý càng nhiều, tức là biết xấu hổ với bản thân mình, ngược lại bản thân mình. Ví dụ như thầy nói đó, bây giờ quý Phật tử tất cả ngồi đây, không phải ngẫu nhiên mà quý vị ngồi được đây đâu. Thầy nói rất là nhiều lần rồi, tất cả quý vị Phật tử vô ngồi đây, dầu có tu hay không tu gì thầy không cần biết, nhưng rõ ràng đời trước, tiền kiếp về trước, quý vị đã gieo một cái công đức lớn, quý vị đã có một phước báo lớn. Nếu không có công đức lớn, không có phước báo lớn, không có nhân duyên lớn, thì quý vị đâu có được làm người. Mà nếu đã được làm người rồi, thì bây giờ quý vị đang ở nhà đó, bữa nay Chủ nhật đi chơi, hoặc ở nhà coi phim, hoặc là cùng với con cháu làm cái gì đó, chứ không có vô chùa tu tập. Bao nhiêu người ở cái đất Sài Gòn này, hơn 10 triệu dân, nhưng mà ngày Chủ nhật được bao nhiêu Phật tử tới chùa, được bao nhiêu người đến để nghe được giáo pháp. Như vậy thì quý vị thấy đó, mình có công đức lớn không? Có chứ. Quý vị có công đức lớn, có nhân duyên lớn nữa. Có công đức lớn, có nhân duyên lớn. Cho nên từ đó, đó mình nghĩ ngược lại là nhiều kiếp về trước mình đã tạo công đức rồi. Nếu bây giờ mình không cố gắng tạo công đức nữa đó, thì tự mình cô phụ mình. Tự mình cô phụ mình, tự quý vị cô phụ quý vị, chứ không ai có thể làm cho mình mất phước được hết. Cũng không ai lấy đi phước báo của mình, mà cũng không ai vun trồng thêm phước cho mình nữa, mà chính bản thân chúng ta. Tự chúng ta cô phụ lại chính bản thân mình, tự chúng ta cô phụ lại cái con đường tu tập của chính bản thân mình. Cho nên từ chỗ này thầy mới hiểu được cái ý chỉ ở trong nhà Phật bảo rằng ai ăn thì nấy gì? Nấy no. Ai tu thì nấy gì? Nấy được, nấy đạt, nấy được. mới đạt mới được. Cho nên ngay chỗ này thầy mới nói rằng cái tài sản lớn thứ tư của người đó, đó là biết tàm quý. Nhưng mà tàm quý đó, mà muốn biết tàm, muốn có được tàm quý lợi lạc lớn đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải có một cái thứ tài sản lớn nữa. Tài sản thứ năm chúng ta cần phải có. Tài sản thứ năm là chúng ta cần phải có. Nếu người nào không có cái loại tài sản này thì coi như trên bước đường tu mình không phát triển được. Đó là văn. Quý vị hiểu văn không? À, văn là lắng nghe. Văn là lắng nghe. Văn ở đây là lắng nghe. Người nào mà biết khiêm nhường, biết lắng nghe lời khuyên của người khác, biết tiếp thu ý kiến của người khác, biết thấy cái sai của mình, biết lắng nghe người khác chỉ trích mình, thì lúc bây giờ người đó mới mang tới thành tựu. Còn nếu ngược lại, cái ngã của mình quá lớn, người ta góp ý với mình sai, người ta chỉ cái sai của mình, nhưng vì cái tự ngã của mình lớn quá, mình không chấp nhận mình sai, ngược lại mình còn oán thù người ta nữa, ngược lại mình còn hiềm khích người khác nữa, thì lúc bấy giờ mình có được công đức không? Không, mình không có được công đức. Cho nên thầy thường nói một câu, ở trên phòng thầy có để một cái tấm tranh rất là lớn, đi ra đi vô cửa này, lắng nghe để sửa, nhìn lại để tu. Quý Phật tử nào lên phòng thầy sẽ có thấy một cái tấm đó để ngay trước cửa, lúc nào đi ra đi vô cái câu này cũng đập vào mắt thầy: lắng nghe để sửa. Lắng nghe người khác nói. Người khác nói cái gì? Người khác nói cái gì, góp ý cái gì, sai cái gì để chúng ta sửa. Là tại vì khi trên bước đường tu tập á, chúng ta nương vào thầy bạn để mà tu. Mà thầy bạn á là rất là nhiều. Cho nên hàng tri thức thấy cái sai của chúng ta đó chỉ chúng ta. Những người đồng tu, đồng học với mình xung quanh á thấy cái sai của mình người ta chỉ mình. Nhưng mà lúc bây giờ chúng ta không lắng nghe. Chúng ta không hề lắng nghe. Coi cái tự ngã của mình là lớn. Cho nên người xưa nói một câu rất hay là hạ mục vô nhân. Trước mắt mình là họ là nhất rồi, không còn gì hơn nữa. Cho nên ngay cái chỗ này thầy nhớ là một cái bài học sâu sắc mà Hòa Thượng Vũ Hưng ở Sa Đéc kể cho thầy nghe. Hòa Thượng nói với thầy là năm 20 tuổi ta cho con cái quyền là con hơn thầy. Năm 40 tuổi, năm 30 tuổi, 40 tuổi ta cho con cái quyền là con bằng với thầy. Nhưng 50 tuổi con phải chấp nhận một sự thật đau đớn rằng con thua thầy xa lắm. Cái câu này thầy không hiểu, lời dạy này thầy không hiểu. Mãi cho đến khi lớn lên trong cuộc sống rồi, tư duy ở trong giáo pháp, thầy mới hiểu cái lời Hòa Thượng dạy. 20 tuổi với cái nhiệt huyết của một người thanh niên 20 tuổi lớn lên ở trong giáo pháp từ nhỏ đó, mình tự phụ, tự đắc, mình coi mình là nhất rồi. Mấy ông Hòa Thượng đi trước là lỗi thời rồi, cổ lũ sĩ. Cho nên các vị Hòa Thượng có khuyên đi nữa mình cũng không thèm nghe. Hòa Thượng già cả, cổ lũ sĩ rồi. Thời của Hòa Thượng là thời đầu cổ rồi. Thời của tụi con là bây giờ là phát triển rồi. Cho nên không cần nghe lời khuyên của quý Hòa Thượng nữa. Không cần khuyên nghe nữa. Cho nên Hòa Thượng nói được, 20 tuổi ta cho con cái quyền là con hơn ta, hơn ta. Nhưng năm 40 tuổi, 20 năm gia chạm với cuộc đời, 20 năm lớn lên trong giáo pháp, 20 năm cuộc đời dạy cho con biết thế nào là lễ độ, 20 năm bàn chân con bị cuộc đời khứa cho chảy máu, để lại trên thân thể, tâm thức và hình thể của con nhiều vết thẹo hằn sâu ở trong đó. Thì lúc bây giờ con mới biết được cuộc đời không phải là màu hồng. Thì cha cho con cái quyền là con bằng với cha. Bằng với cha. Lúc bây giờ cái khí huyết ở trong cơ thể mình, cái thân thể mình, cái tuổi 40 đó, nó dằn lại rồi, nó đứng lại rồi. Nhưng 10 năm nữa, 10 năm nữa đối với cuộc đời, cuộc đời lại tiếp tục dạy cho mình. Và cái bàn chân của mình lại cứa thêm nhiều cái vết thẹo lên đó nữa. Cái tâm thức lại chồng chất thêm nhiều nữa. Lúc bây giờ mới thấy là kinh nghiệm của những người xưa, kinh nghiệm của những người đi trước quá ư là tốt. Quá ư là tốt. Nhưng có một câu: trễ rồi. Trễ rồi. Lúc bây giờ đừng ăn củ năng nữa, con nhỏ quá mà con dắt củ sắn con ăn. Chứ ăn năng là trễ rồi. Ăn năng nó nhỏ, củ năng nó mới lớn vậy nè. Dắt củ sắn nó to mà ăn còn chưa chắc gì kịp nữa. 50 tuổi rồi con ơi, em ơi 60 năm cuộc đời, còn có 10 năm nữa à con ơi, còn 10 năm nữa là khép kín lại rồi. Cho nên lúc bây giờ lẹ lên, chạy cho nhanh lên để kẻo gì? Kẻo trễ. Kẻo trễ. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật dạy ở đây là chữ văn. Chữ văn là chúng ta lắng nghe, lắng nghe người khác góp ý với mình, mình đúng mình sai như thế nào. Chỉ có những người nào có cái lòng nhẫn, chỉ có những Phật tử nào tu được chữ nhẫn mới cúi đầu xuống lắng nghe người khác nói, người khác khuyên, người khác chỉ ra cái lỗi sai của mình. Chỉ có những người nào biết tàm biết quý mới lắng nghe người khác chỉ cái lỗi của mình và tu tập. Mà nếu quý Phật tử nào làm được như vậy thì coi như người này được công đức lớn. Còn ngược lại, không cần nghe, không cần nói, mấy thầy nói gì nói. Cho nên thầy thường nói với lớp giáo lý lúc mà còn dạy, chữ thầy con trả cho thầy, trong đầu con giữ một bầy vô minh. Chữ của thầy, lời giảng của thầy kể thầy, của thầy xong rồi thôi. Cho nên thầy mới nói rằng của thầy con trả lại cho thầy, nhưng mà trong đầu con vẫn giữ một bầy vô minh. Kệ thầy, xong rồi thôi. Tại vì sống chết mà, mặc ai. Thầy thở lỗ mũi của thầy, con thở lỗ mũi của con, không ăn nhầm gì hết. Trong khi quý hòa thượng, quý thượng tọa và chư tôn đức tăng ni đem hết cái nhiệt huyết của mình để chỉ ra những cái cho Phật tử hiểu được cái giáo lý Đức Phật và tu tập, nhưng mà rồi thôi xong. Vui chút đó rồi xong. Cho nên có những cái mẫu chuyện mà ở trong nhà Phật có làm cho thầy đi vào đời sống tu học mình thấy nó tốt. Mà tốt nhất á, mà thầy nhớ cái mẫu chuyện không bao giờ quên á, là mẫu chuyện năm giọt mật. Năm giọt mật á, quý Phật tử có nhiều người nhớ nè, năm giọt mật. Năm giọt mật. Mà năm giọt mật đó Đức Phật muốn nói cái gì? Ngũ dục ở trên cuộc đời. Bây giờ lúc bây giờ chúng ta bị rượt, bị đuổi, lọt xuống giếng. Xong rồi xuống giếng rồi chụp được sợi dây đeo toàn ten nè. Nhìn xuống giếng á, thì thấy ba con mãng xà lớn. Nhìn lên trên miệng giếng á, thì thấy con cọp to đang ngầm ngừ. Bây giờ đeo được sợi dây toàn ten rớt xuống cũng chết. Mà lên á, thì cũng chết. Mà trong lúc đó, lúc bây giờ sợ hãi như vậy á, thì bỗng từ đâu xuất hiện hai con chuột. Một con trắng, một con đen. Cứ chạy ra cắn sợi dây. Sợi dây đeo toàn ten mà bị cắn. Thì lúc bây giờ cái thảm cảnh này quý Phật tử thấy có thương không? Thương chứ. Bây giờ lên trên miệng giếng thì lên không được, mà xuống rớt xuống dưới thì mạng xà nó cũng giết. Mà bây giờ thì lúc bây giờ đeo được sợi dây nằm đó thì cũng được đi. Nhưng mà hai con chuột ở đâu không biết, nó chạy ra nó cắn, một bên gặm con cắn. Ở trong lúc đó sợ chết rồi thì không biết đâu tự nhiên năm con ong nó bay đi lấy mật á. Nó về không biết sao nó rớt. Nó rớt năm giọt mật trúng ngay cái miệng ổng. Ổng mê quá. Năm giọt mật ngọt quá ngọt ấy. Không cần biết ba con rắn, cũng không cần biết sợi dây gần đứt, cũng không cần biết miệng giếng ở trên là con cọp nữa, mà bây giờ chỉ biết là nhắm con mắt lại và chết chết. Ngọt quá. Xin thưa rằng ba con rắn đó chính là gì? Đức Phật dạy chúng ta. Con cọp dữ đó là gì? Là vô thường. Hai con chuột chính là ngày và đêm. Sợi dây chính là mạng sống của chúng ta. Quý vị Phật tử thấy mau không? Mới Tết đó, giờ tháng mấy rồi? Tháng 5 rồi. Cho nên người ta mới dùng một cái danh từ để chỉ là thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Thời gian nó lẹ đó. Nó nhanh lắm. Cho nên cái vô thường tới, sống trong cuộc sống khổ vậy rồi, nhưng mà rồi không có ý thức được. Mà lúc bây giờ tư duy với năm giọt mật đó là gì? Tài, sắc, danh, thực, thì. Năm cái này. Năm cái này nè. Năm cái loại. Năm giọt mật này ngọt. Quên đi. Quên đi cái gì? Quên đi mạng sống của chúng ta càng ngày càng đi đến cái chết. Quên đi sự vô thường gìn rập chúng ta hàng ngày. Quên đi cái tử thần chúng ta phải đối diện. Quên hết. Cho nên thầy mới nói rằng cái mà chúng ta cần phải có được cái thứ năm á là lắng nghe. Mà trong kinh dạy chúng ta rồi là gì? Văn, tư là gì? Tu. Ba cái này quý Phật tử, người học Phật cần phải đạt được. Văn là lắng nghe chứ. Cho nên cái người nào mà có được trí tuệ bởi sự lắng nghe người khác nói, bởi